Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017. Phe bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel giành thắng lợi trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Điều này có nghĩa là bà Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.
Das werden jetzt keine ganz einfachen Wochen kommen, aber wir sind CDU und CSU Parteien, die ihre Verantwortung.
Đó là Thủ tướng Đức sau khi đắc cử, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Việt Nam kêu gọi kiềm chế trên Biển Đông trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, và Mỹ vừa đưa Triều Tiên vào danh sách cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phe bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel giành thắng lợi thứ tư liên tiếp hôm 24 tháng 9 trong cuộc bầu cử, còn chứng kiến một đảng cực hữu lần đầu tiên giành ghế tại Quốc hội trong vòng hơn một nửa thế kỷ. Reuters dẫn kết quả thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho biết, phe bảo thủ gồm đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo gọi tắt là CDU của bà Merkel, cùng đồng minh là Đảng Liên đoàn Xã hội Thiên Chúa Giáo gọi tắt là CSU, giành được 32,5% số phiếu, biến phe này thành nhóm lớn nhất trong Quốc hội. Sau các kết quả gây sốc năm ngoái, gồm người Anh bỏ phiếu rút khỏi Liên hiệp châu Âu và ông Trump đắc cử, nhiều người giờ hướng về bà Merkel với hy vọng bà sẽ giúp khôi phục trật tự phương Tây và lãnh đạo châu Âu thời kỳ hậu Brexit. Theo Reuters, đối thủ bám sát phe bảo thủ là đảng Trung tả Dân chủ Xã hội gọi tắt là SPD với 20% số phiếu, thấp nhất thời kỳ hậu chiến tranh. Trong khi đó, đảng cực hữu, sự lựa chọn cho nước Đức gọi tắt là AfD, đã gây sốc khi đứng vị trí thứ ba và lần đầu tiên vào Quốc hội Đức với 13,5% số phiếu. Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách cấm nhập cảnh. Tổng thống Donald Trump hôm 24 tháng 9 đã đưa thêm Triều Tiên, Venezuela và Chad vào danh sách cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Như vậy sẽ có tất cả 8 quốc gia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, một sắc lệnh vốn bị chỉ trích và bị tòa án thách thức, theo Reuters. Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia vẫn còn nằm trong danh sách các nước bị ảnh hưởng trong thông báo mới của ông Trump. Sudan đã được đưa ra khỏi danh sách này. Biện pháp trên giúp thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhằm thắt chặt thủ tục nhập cảnh của Hoa Kỳ và phù hợp với tầm nhìn chính sách đối ngoại, nước Mỹ trên hết. Không giống như lệnh cấm ban đầu, lệnh cấm mới là lệnh cấm mở và không giới hạn về thời gian. Trong một Twitter ngắn sau khi ra tuyên bố, Tổng thống Trump nói, làm cho nước Mỹ an toàn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho nhập cảnh những người mà chúng tôi không thể điều tra an ninh kỹ lưỡng. Các công dân Iraq sẽ không nằm trong lệnh cấm đi lại tới Mỹ nhưng sẽ phải đối mặt với sự điều tra kỹ lưỡng. Lệnh cấm hiện hành được ban hành vào tháng 3 và đã hết hạn vào tối ngày 24 tháng 9. Dự kiến những hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10. Lệnh mới này được tái xem xét sau khi những quy định cấm đi lại ban đầu của ông Trump gây ra phẫn nộ của quốc tế và các thách thức pháp lý. Một viên chức chính phủ Mỹ nói với các phóng viên rằng số người Triều Tiên hiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ rất thấp, theo Reuters. Ông Trump đe dọa sẽ tiêu diệt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ. Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này đã tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân mạnh nhất. Tổng thống Trump cũng đã đưa ra những lời chỉ trích đối với Venezuela và từng có ý định dùng biện pháp quân sự để đối phó với chính quyền Caracas. Tuy nhiên, các viên chức mô tả việc bổ sung hai nước này vào danh sách cấm nhập cảnh của ông Trump là kết quả của việc rà soát hoàn toàn khách quan. Trong trường hợp Triều Tiên, các quan chức cho biết rất khó để Hoa Kỳ xác nhận danh tính của một người đến từ Triều Tiên hoặc để tìm hiểu xem người đó có phải là mối đe dọa hay không. Lệnh tạm đình chỉ nhập cảnh áp dụng cho cả người nhập cư và người không nhập cư từ Triều Tiên. Nói thẳng ra là Triều Tiên không hợp tác gì cả, một quan chức cho hay. Tổ chức ân xá quốc tế USA đã lên án các biện pháp hạn chế này. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng việc bổ sung thêm Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh Mỹ không che mờ một thực tế rằng lệnh cấm của chính quyền vẫn là lệnh cấm đối với người Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc cho rằng các hạn chế này là hậu quả của việc các nước không đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra người nhập cư và cấp thị thực. Tòa Bạch Ốc nói đã chia sẻ những yêu cầu này trong tháng 7 vừa qua với các chính phủ nước ngoài, trong đó có 50 ngày để cải tiến nếu cần. Lệnh cấm mới này được đưa ra khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chuẩn bị phiên điều trần vào ngày 10 tháng 10 về các luận cứ hợp pháp của lệnh cấm du hành trước đây của ông Trump, bao gồm việc liệu có phân biệt đối xử với người Hồi giáo hay không.
Con rể và là cố vấn cấp cao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Jared Kushner, sử dụng một email cá nhân ngoài email công vụ để liên lạc với các giới chức Tòa Bạch Ốc. Luật sư Ed Blowell của Kushner cho biết trong một thông báo rằng cố vấn của Tổng thống đã dùng địa chỉ email cá nhân để gửi tới 100 email cho các trợ lý ở Tòa Bạch Ốc trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8, và hầu hết các email đó trao đổi về các tin tức tình báo và bình luận chính trị. Truyền thông báo chí tại Washington trích lời luật sư Lowell nói rằng các email đó thường xảy ra nhất khi một ai đó khởi sự trao đổi một vấn đề bằng việc gửi email vào địa chỉ email cá nhân thay vì vào email công vụ Tòa Bạch Ốc của ông Kushner. Ông Lowell nói tiếp rằng tất cả email không phải cá nhân đều được chuyển tiếp vào địa chỉ email công vụ và được lưu trữ trong mọi tình huống. Tổng thống Trump đã dùng việc đối thủ tranh cử Hillary Clinton đã sử dụng máy chủ email cá nhân và cách bà lưu giữ thông tin mật khi là ngoại trưởng làm vũ khí tấn công chính trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Theo đạo luật về thông tin tài liệu của tổng thống, tất cả mọi hồ sơ tài liệu của tổng thống đều phải được lưu trữ. Hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin thân cận với chuyện này nói rằng ông Kushner không sử dụng máy chủ cá nhân cho bất cứ thông tin nhạy cảm hay thông tin mật nào. Theo Politico, hãng tin loan tải tin này đầu tiên, các giới chức khác trong chính quyền cũng sử dụng email cá nhân liên lạc với ông Kushner. Ông Kushner và vợ là Ivanka Trump đã lập email cá nhân trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc và trước khi ông Kushner được phong làm cố vấn cấp cao của Tổng thống vào tháng 1. Tờ Washington Post trích lời các nguồn tin thân cận với chuyện này nói rằng khi đã đến làm việc ở Tòa Bạch Ốc, ông Kushner nhiều lúc sử dụng email cá nhân cho tiện, nhất là khi công du phải làm việc trên máy tính xách tay. Một người chuyên xem lại các email nói rằng nhiều email từ địa chỉ cá nhân của ông Kushner đã được nhanh chóng chuyển vào email công vụ của ông và không có email nào trong số đó cho thấy có chứa thông tin mật. Bà Clinton đã giải thích tương tự như vậy vào năm 2015 khi nổi lên tin nói rằng bà đã lập email cá nhân để làm phương tiện trao đổi thông tin riêng trong khi bà làm ngoại trưởng. Bà Clinton nói bà sử dụng email cá nhân vì tiện dụng. Bà quả quyết chưa bao giờ chia sẻ thông tin mật từ email cá nhân và chưa bao giờ không tôn trọng luật liên bang quy định phải lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc của chính phủ. Bà nói hầu hết thông tin liên lạc của bà đã được lưu trữ bởi vì bà gửi liên lạc của bà đến địa chỉ email công vụ của các giới chức.
21 bang bị tin tặc nhắm mục tiêu trong cuộc bầu cử 2016. Chính phủ liên bang hôm thứ Sáu nói với các viên chức bầu cử ở 21 bang rằng tin tặc đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống bầu cử của họ trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Thông báo này được đưa ra gần một năm sau khi các quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ lần đầu tiên nói rằng các bang này đã bị nhắm mục tiêu bởi những tin tặc có thể có dính líu tới Nga. Hãng tin AP loan tin các bang bị nhắm mục tiêu bao gồm một số bang chiến trường chính trị quan trọng như Florida, Ohio, Pennsylvania, Virginia và Wisconsin. Vì thông báo của Bộ An ninh Nội địa không nêu tên các bang này, AP cho biết họ đã liên lạc với văn phòng bầu cử của tất cả các bang và xác định đó là Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Texas và Washington, ngoài 5 bang chiến trường kể trên. Bị nhắm mục tiêu không có nghĩa là dữ liệu cử tri nhạy cảm đã bị thao túng hoặc kết quả đã bị thay đổi. Một tin tặc nhắm mục tiêu vào một hệ thống mà không xâm nhập cũng giống như một tên đi trộm rảo quanh một căn nhà để tìm cửa và cửa sổ chưa khóa, AP giải thích. Mặc dù vậy, quy mô rộng lớn của những nỗ lực này và thời gian trì hoãn cả năm trong thông báo từ Bộ An ninh Nội địa khơi lên lo ngại nơi các quan chức bầu cử và các nhà lập pháp. Đối với nhiều bang, các cuộc gọi vào ngày thứ Sáu là sự xác nhận chính thức đầu tiên về việc liệu bang của họ nằm trong danh sách hay không. Dù các quan chức bầu cử cấp bang khắp nước suốt nhiều tháng qua đã kêu gọi chính phủ liên bang chia sẻ thông tin về bất kỳ vụ tấn công tin tặc nào cũng như các nghị sĩ quốc hội. Một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được là Bộ An ninh Nội địa đã mất hơn một năm để thông báo cho văn phòng của chúng tôi về việc Nga dò tìm các hệ thống của chúng tôi, bất chấp những yêu cầu cung cấp thông tin của chúng tôi. Bộ trưởng Sự vụ bang California Alex Badilla, người theo đảng Dân Chủ, nói trong một thông cáo, tập tục ém giữ những thông tin quan trọng không cho các viên chức bầu cử biết gây tổn hại cho sự an ninh của các cuộc bầu cử và nền dân chủ của chúng ta. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Warner của bang Virginia, thành viên đảng Dân Chủ cao cấp trong một ủy ban đang điều tra sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử năm ngoái, từ nhiều tháng qua đã hối thúc Bộ An ninh Nội địa tiết lộ tên của các bang bị nhắm mục tiêu. Ông nói các bang cần những thông tin như vậy trong thời gian thực để họ có thể tăng cường các biện pháp phòng vệ trên mạng. Chúng ta phải làm tốt hơn trong tương lai, ông nói. Bộ An ninh Nội địa nói họ nhận thức rằng các quan chức cấp bang và cấp địa phương nên được thông báo về những rủi ro không gian mạng đối với cơ sở hạ tầng bầu cử của họ. Chúng tôi đang làm việc với họ để tinh chỉnh các quy trình của chúng tôi để chia sẻ những thông tin này, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc điều tra và tính bảo mật của các chủ sở hữu hệ thống, Bộ nói trong một thông cáo. Chính phủ không nói ai đứng sau các nỗ lực tấn công tin tặc hoặc cung cấp chi tiết về những gì được tìm kiếm, nhưng các quan chức bầu cử ở một số bang nói rằng những nỗ lực này liên quan tới Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Đại diện Việt Nam hôm 22 tháng 9 phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ cùng các nước ASEAN ứng phó với các thách thức chung. Về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Phạm Bình Minh kêu gọi, về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý. Ngoài Biển Đông, theo tin từ Liên Hợp Quốc, ông Minh cũng nhắc tới sự tin tưởng của Việt Nam vào vai trò nền tảng của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không đe dọa hay sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đại diện chính phủ Việt Nam còn kêu gọi cần có những hành động cụ thể phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn ngừa các xung đột, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các xung đột, tranh chấp kể cả các xung đột tranh chấp ở Trung Đông, Châu Phi và kêu gọi phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, đồng thời nói rằng việc bao vây cấm vận đơn phương Cuba là không phù hợp và phải được dỡ bỏ ngay. Ông Minh lên tiếng tại Liên Hợp Quốc ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu với ngôn từ mạnh, trong đó ông cũng nhắc tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ nói chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông còn đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiển hiện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên như Bắc Hàn và các thỏa thuận thương mại đa phương bị cáo buộc đã lấy đi việc làm của người Mỹ, theo giới quan sát.
Hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng trong khi 5 người khác bị bắt sau khi họ bị phát hiện đánh bắt cá ngoài khơi Tây Bắc Philippines, dẫn tới một cuộc đuổi bắt ban đêm và tàu của Việt Nam đã đâm vào tàu hải quân Philippines, khiến lực lượng này buộc phải nổ súng. AP dẫn lời các quan chức Philippines cho biết như vậy hôm 24 tháng 9, đồng thời cho hay 5 người Việt cùng với thi thể của hai ngư dân tử vong đã được trao cho lực lượng cảnh sát Philippines sau khi vụ việc xảy ra sớm 23 tháng 9 ở ngoài khơi thị trấn Bolinao ở tỉnh Pangasinan ở khu vực Tây Bắc. Một quan chức Philippines còn nói với hãng tin Mỹ rằng vụ việc xảy ra gần bờ biển của Philippines chứ không phải trong vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, AP nhận định rằng vụ chết người này cho thấy sự nguy hiểm của các vùng lãnh hải chồng lấn nhau. Quan chức Philippines được trích lời nói rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa rõ ngay liệu hai người Việt thiệt mạng vì bị bắn trọng thương hay vì các nguyên nhân khác. Vụ việc xảy ra sau khi tàu hải quân Philippines phát hiện 6 tàu cá Việt Nam sử dụng đèn siêu sáng đánh cá, một hình thức bắt cá vốn bị cấm theo luật Philippines. Theo AP, Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines chưa hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Trong những năm trở lại đây, không chỉ Philippines mà ngày càng có nhiều nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và thậm chí Australia bắt giữ các người dân Việt đánh cá trái phép. Trao đổi với VOA Việt ngữ trước đây, đại diện của Hội nghề cá Việt Nam từng phản bác quan điểm cho rằng ngư dân Việt Nam phải dạt khỏi ngư trường truyền thống ở Biển Đông vì Trung Quốc.
Phái đoàn quân sự từ Trung Quốc và Việt Nam đã tham dự cuộc họp cấp cao lần thứ tư, trong đó hai bên nhất trí duy trì ổn định biên giới và thúc đẩy quan hệ song phương, theo Tân Hoa Xã. Cuộc họp kéo dài 2 ngày được tổ chức ở tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long dẫn đầu và phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã chứng kiến cuộc diễn tập chung chống khủng bố và tuần tra của lực lượng biên phòng hai bên. Ông Phạm Trường Long nói quân đội Trung Quốc sẵn sàng làm việc với quân đội Việt Nam để kiểm soát sự khác biệt giữa hai bên và đưa năng lượng tích cực vào sự phát triển quan hệ song phương. Báo Thanh Niên cho biết trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư gồm nhiều hoạt động, trong đó có lễ cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại bản Pô Tô, xã Hủy Luông, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và đến thăm người dân học sinh ở hai bên biên giới. Theo trang biên phòng, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác giao lưu giữa quân đội, nhân dân hai nước, góp phần tích cực củng cố xây dựng tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa chính quyền địa phương, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hai nước phát triển ổn định, bền vững. Hồi tháng 6 năm nay, báo chí trong nước đưa tin ông Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18 rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam vào ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. Khi ấy, giới quan sát nhận định rằng đôi bên bất đồng về dự án thăm dò dầu khí của công ty Tây Ban Nha là Repsol với Việt Nam ở Biển Đông.
Một bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương về các cựu chiến binh tham chiến trong chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979 đã bị hoãn chiếu vào phút chót. Ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một nguồn tin cho biết. Bộ phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương dự kiến sẽ được phát hành trên khắp Trung Quốc vào ngày 29 tháng 9, trong dịp lễ quốc khánh nước này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngắn trên mạng hôm 24 tháng 9, nhà sản xuất phim cho biết ngày phát hành sẽ bị hoãn lại sau khi thảo luận với Cục Quản lý Phim và các cơ quan hữu quan. Ngày phát hành mới sẽ được công bố sau. Chúng tôi xin lỗi các rạp chiếu bóng và khán giả về bất kỳ sự bất tiện nào gây ra, bản tuyên bố nói. Bộ phim kể về câu chuyện của một đoàn văn công quân đội trong cách mạng văn hóa và cuộc chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc hoãn ra mắt bộ phim xảy ra khi vé đã bán và việc quảng cáo cho bộ phim này đang được tiến hành, theo Global Times. Ông Wang Zhong Lê, chủ tịch của công ty truyền thông Huy Yi Brothers Media, một trong những đơn vị tài trợ bộ phim, khẳng định bộ phim sẽ không được chiếu trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc. Cả văn phòng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và công ty Huy Yi Brothers đều không đưa ra lý do vì sao có sự thay đổi vào phút chót. Cục báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình, cơ quan giám sát ngành điện ảnh ở Trung Quốc không trả lời điện thoại vào ngày 24 tháng 9, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Một nguồn tin trong ngành điện ảnh nói rằng bộ phim đã đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm và các nhà chức trách không muốn phát hành bộ phim này trước khi Đảng Cộng sản tiến hành đại hội vào tháng tới. Đại hội dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 10 và sẽ dẫn tới sự thay đổi lãnh đạo cấp cao. Để đảm bảo cho sự chuyển đổi suôn sẻ, chính quyền sẽ ngăn chặn các vấn đề nhạy cảm từ giới truyền thông, ngăn cản những người biểu tình xâm nhập thủ đô Bắc Kinh và đóng cửa hàng chục nhà máy gần thủ đô để giảm thiểu nạn ô nhiễm. Nhiều năm qua, truyền hình và điện ảnh Trung Quốc tràn ngập các đề tài các cuộc chiến tranh ở Trung Quốc với Nhật Bản vào những năm 1930 và 1940, nhưng rất ít nói về cuộc xung đột biên giới Trung-Việt. Các cựu chiến binh cũng đã từng nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình ở Bắc Kinh trong vài năm qua, yêu cầu chính phủ bồi thường và cấp phúc lợi xã hội tốt hơn. Được mệnh danh là Steven Spielberg của Trung Quốc, đạo diễn Phùng Tiểu Cương 60 tuổi, nói với đội sản xuất của mình rằng ông muốn phim Phương Hoa là một tác phẩm tri ân những người lính chiến đấu trong cuộc xung đột biên giới Trung-Việt. Báo Dazhong Daily trích lời ông Cương nói hôm 22 tháng 9, những gì tôi cố gắng nói với khán giả hoàn toàn không phải về sức mạnh của chiến tranh. Tôi sẽ không ca ngợi chiến tranh. Tôi muốn khán giả nhìn thấy sự tàn ác của chiến tranh. Tin cho hay đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã bán ra 10.000 vé cho bộ phim thúc giục giới trẻ cùng phụ huynh xem phim Phương Hoa. Ông hy vọng những người trẻ tuổi sẽ không quên những bài học về lịch sử và học tập để bảo vệ hòa bình và hiểu thêm về cha mẹ của họ. Ông Phan nói trên blog hôm 20 tháng 9. Phùng Tiểu Cương là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông từng phục vụ trong quân đội vào đầu những năm 1980. Bộ phim dài 146 phút nói về khoảng thời gian 20 năm từ giữa năm 1970 đến những năm 1990 đã ghi lại sự trưởng thành của một số nghệ sĩ trong đoàn văn công của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trong phim có 6 phút nói về cuộc xung đột Trung-Việt, một bước ngoặt quan trọng đã làm thay đổi số phận của nhân vật chính.
Triều Tiên hôm thứ Bảy nói rằng bắn hỏa tiễn vào lục địa Mỹ là điều không thể tránh khỏi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà lãnh đạo của Bình Nhưỡng là ông hỏa tiễn, đẩy cuộc khẩu chiến của hai nước leo thang hơn nữa liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu như vậy trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ vài giờ sau khi các máy bay ném bom B-1B Lancer của không quân Mỹ hộ tống bởi các chiến đấu cơ bay vào không phận quốc tế bên trên vùng biển phía đông của Triều Tiên trong một sự biểu dương lực lượng mà Lầu Năm Góc nói là cho thấy các lựa chọn quân sự sẵn có cho ông Trump. Bài diễn văn của ông Ri khép lại một tuần lễ lời qua tiếng lại leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng với ông Trump và ông Kim Jong-un phỉ báng lẫn nhau. Ông Trump gọi lãnh tụ Triều Tiên là gã điên hôm thứ Sáu, một ngày sau khi ông Kim chửi ông Trump là lão già Mỹ lần thần loạn trí. Ngày thứ Bảy, những lời xì vả tiếp tục với việc ông Ri gọi ông Trump là kẻ loạn trí đầy thói vĩ cuồng và tự mãn, đang cố gắng biến Liên Hợp Quốc thành một ổ côn đồ. Ông Ri phản pháo rằng chính ông Trump mới đang thực hiện một sứ mệnh tự sát sau khi Tổng thống Mỹ nói rằng ông Kim đang thực hiện một sứ mệnh như vậy. Ông Ri nói Tổng thống gian ác đang giữ thế Tổng thống Mỹ và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang tiến hành một hoạt động gây tê liệt nhắm vào đại bản doanh của chúng tôi hoặc một cuộc tấn công quân sự nhắm vào đất nước của chúng tôi. Ông Ri nói trước hội nghị thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới rằng giờ chúng tôi cuối cùng chỉ còn vài bước nữa là tới được cánh cổng cuối cùng của việc hoàn thành lực lượng hạt nhân quốc gia. Ông nói các biện pháp chế tài sẽ không có ảnh hưởng gì đến quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng với mục đích cuối cùng là cân bằng quyền lực với Mỹ. Ông Trump loan báo các biện pháp chế tài mới của Mỹ hôm thứ Năm mà ông nói cho phép nhắm mục tiêu vào các công ty và các tổ chức tài trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại với Triều Tiên. Hồi đầu tháng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua vòng chế tài thứ 9 nhắm vào Bình Nhưỡng để chống lại các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của nước này. Triều Tiên đã phóng hàng chục phi đạn trong năm nay, một số bay ngang qua Nhật Bản, trong khi nước này tăng tốc chương trình của mình nhằm mục đích cho phép họ nhắm mục tiêu vào Mỹ với một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân. Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 và lớn nhất của mình vào ngày 3 tháng 9 và đã đe dọa thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch bên trên Thái Bình Dương. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn thông tin về giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình có tên gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Với tất cả những thắc mắc, những gì cần biết về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như du học Mỹ, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp trong chương trình với chúng tôi. Giáo sư Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ là khách mời của chương trình và sẽ trả lời trực tiếp tất cả những câu hỏi liên quan tới du học cũng như giáo dục Mỹ. Cảm ơn giáo sư trở lại với Studio VOA. Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay chủ đề tìm hiểu về ngành nha khoa ở Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghĩ tới hoặc là cân nhắc tới kế hoạch học tập tại Hoa Kỳ theo đuổi ngành nha, một trong những ngành học hot nhất hiện nay tại Mỹ, thì xin vui lòng theo dõi chương trình, tương tác với chúng tôi, đặt câu hỏi ngay trực tiếp để được trả lời trực tiếp. Chương trình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất liên quan tới ngành nha. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi cũng dành một ít thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan. Nếu như các bạn có câu hỏi ngay lúc này liên quan tới nha hoặc không liên quan tới nha khoa, xin vui lòng cứ gửi câu hỏi ngay lập tức. Và thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ dành để trả lời những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ từ những tuần trước, thưa giáo sư. Dạ vâng, để bắt đầu chương trình hôm nay thì Trà My xin hỏi giáo sư, mình đã giới thiệu một số ngành học rồi, y dược, kỹ sư, rồi tất cả những cái ngành liên quan khác nữa. Dạ, và hôm nay thì ngành nha, thì Trà My thấy là nó cũng liên quan với ngành y, ngành dược đó, nhưng mà nó có nhiều cái điểm rất là khác biệt, thưa giáo sư. Dạ, những người bạn, nhất là ở Việt Nam, quan tâm tới học ngành nha ở Mỹ đó, thì thưa giáo sư, họ cần biết những thông tin cơ bản nhất. Giáo sư có thể giới thiệu như thế nào về ngành học nha tại Hoa Kỳ?
Vâng, trước tiên tôi cũng muốn đính chính, tại vì cái ngành chuyên môn của tôi là về kỹ thuật và kỹ sư. Thì tôi có thì giờ điều nghiên về chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, có những cái cơ hội để sinh viên đi du học, thì tôi sẽ ráng hết sức để trả lời những câu hỏi, nhưng mà cái gì mà tôi không biết thì tôi sẽ thu nhận không biết để các bạn để tìm hiểu hơn trên những cái mạng lưới. Chương trình nha khoa thì hiện tại rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, tại vì chương trình này khi ra đi làm thì công việc rất là yên ổn, không có sợ mất việc và có thể nhẹ nhàng hơn cho phái nữ, vậy thế rất là thịnh hành. Ngoài ra chương trình học thì nó cũng dài như là những chương trình về ngành y tế, nhưng mà có nhiều cái cơ hội hơn khi mà các bạn ra trong ngành này, và hiện nay rất là cần thiết ở Hoa Kỳ. Và cái mức độ lương bổng thì cũng rất là cao. Đó. Thì cái chương trình này cũng rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ về những cái điểm ở trên.
Giáo sư nói là lương bổng cao đó, thì không biết là cao so với dược sĩ hoặc là bác sĩ, tương đương như thế nào, chênh lệch cao thấp?
Có thể là cao hơn dược sĩ mà cao thấp thua bác sĩ một chút thôi.
Dạ vâng.
Mà tùy theo cái ngành, có nghĩa là khi mình nói chuyện sâu hơn về cái ngành nha khoa thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta có rất là nhiều phân ngành, và tùy theo, ví dụ giống như là nha sĩ về đa khoa thì thường thường là ít hơn là những người đi sâu vào những ngành, và nhưng mà về những người đi sâu vào thì cái thời giờ học và những cái chi phí trong thời gian đó thì nó nhiều hơn.
Dạ vâng. Vậy thì bây giờ một cách cơ bản nhất đó, bây giờ ở Việt Nam một người muốn đi theo học, đi du học ở Mỹ và theo ngành nha khoa thì họ cần những cái điều kiện gì tối thiểu để bắt đầu bước đầu tiên?
Vâng. Cái thứ nhất, tại vì ngành nha khoa giống như những cái ngành khác thì cũng phải qua những cái điều kiện để được một cái visa F1. Thì chương trình mà điều kiện cho cái visa F1 trước đây chúng tôi đã đưa qua những cái nói qua những điều kiện đó rồi.
Yeah.
Thì chúng tôi không có nhập lặp lại. Nói tóm lại thì đi du học ở Hoa Kỳ về ngành nha khoa, nó không có khác đi du học qua cho những ngành khác. Có nghĩa là các bạn cũng phải đạt được những chỉ tiêu và những điều kiện cho cái F1 visa. Có nghĩa là phải được chứng minh tài chính, phải cái điểm TOEFL cũng phải cao, hay là IELTS phải cao. Và được điều quan trọng nhất là được nhận vào một cái trường nhà ở Hoa Kỳ. Yeah. Thì có đó thì người ta mới cho cái form I-20 để mà xin visa.
Yeah.
Và ngoài ra cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải thành công khi mà đi phỏng vấn ở tòa đại sứ.
Yeah. Giáo sư nói là phải được một cái trường nhận vào học ngành nha.
Vâng.
Thì cái ngành nha mình biết là nó khó khăn lắm.
Vâng.
Thì cái việc nhận ở đầu vào đó có cần phải trải qua một kỳ thi chuyên ngành để vào nha không?
Thưa không, tại vì theo chúng tôi biết, giống như những chương trình khác chúng ta đã nói qua, chương trình dược, chương trình y, thì thường thường qua một cái chương trình này thì các bạn phải qua một chương trình dự bị 4 năm.
Yeah.
Có nghĩa là học xong cử nhân hoặc là BA hay là BS. Nhưng mà phải qua, có những cái lớp học mà nó liên quan đến những cái ngành nha khoa sau này, môn học giống như môn toán, vật lý, hóa học, sinh vật, anh văn, sinh ngữ và tâm lý học, đặc biệt là các môn học lý, hóa sinh, hóa hữu cơ và khoa học xã hội là các bạn phải học trước. Mặc dù học ở Mỹ hay ở Việt Nam, nếu các bạn ra có bằng cử nhân là các bạn được đạt được một cái điều kiện, một trong những điều kiện rồi. Thì có nghĩa rằng là khi mà các bạn quyết định đi du học thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn muốn học cử nhân xong ở Việt Nam, rồi xin từ Việt Nam để vào thẳng chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, hay là các bạn muốn qua Hoa Kỳ để mà học chương trình dự bị 4 năm.
Vâng.
Cái đó rất là quan trọng.
Vâng. Vâng. Nếu như là sự chọn lựa một như giáo sư nói đó, tức là học ở Việt Nam 4 năm,
vâng,
rồi qua đây muốn vào thẳng ngành nha, có được
thì,
không?
Thì có thể được, nhưng mà khó khăn hơn.
Yeah.
Tại vì các bạn phải nhớ rằng là sau khi chương trình cử nhân, thì các bạn phải chuẩn bị để thi một cái test, nó gọi là Dental Administration Test, là DAT.
Yeah. Thì tức là coi như bài thi đầu vào cho ngành nha.
Vâng, vâng. Thì trả lời câu hỏi của cô Trà My, nó không có vào ngay đầu tiên trước 4 năm dự bị, nhưng mà sau 4 năm dự bị, mặc dù ra cử nhân ở Mỹ hay ra cử nhân Việt Nam, các bạn phải đậu cái DAT với cái điểm cao mới được vào.
Dạ.
Vâng.
Và cái cử nhân mà bác sĩ nói, giáo sư nói là BA hoặc là BS đó,
vâng,
bằng cử nhân của 4 năm đầu tiên,
vâng,
không phân biệt là ngành nào phải không?
Vâng, nhưng mà phải có những cái lớp
học liên quan.
Liên quan mà tôi đã nhắc qua,
dạ,
rồi.
Dạ, vâng, vâng. Chứ không thể nào mình đang học.
Tại vì những môn học đó là các bạn học để mà chuẩn bị lấy cái DAT. Mà nếu mà không có những cái môn học đó thì các bạn sẽ thiếu thốn những cái vấn đề giống như là kiến thức để mà đậu được cái DAT.
Yeah. Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà nếu như ở Việt Nam qua đây học 4 năm đầu đại học.
Vâng.
Và sau đó, đây là sự lựa chọn thứ hai, sau
vâng,
đó chuyển vô ngành nha.
Vâng.
Dạ, thì cần lưu ý những cái gì? Tức là 4 năm đầu đại học đó thì mình có phải học thêm học cái gì thêm liên quan tới ngành nha để mà có được cái cầu bắc chắc chắn không?
Theo trung bình tôi biết thì chỉ có 50% của những người nạp đơn được nhận vào trường nha.
Yeah.
Rất là khó khăn. Có nghĩa là 100 người nạp thì 50 người được vào mà thôi.
Yeah.
Thì như vậy thì các bạn biết rằng là cái vấn đề cạnh tranh rất là nhiều, rất là lớn. Thì nói chung, nếu mà được vào một chương trình nha ở Hoa Kỳ mà sau khi học xong 4 năm, thì trong thời gian 4 năm đó các bạn phải biết rằng là học những cái môn mà tôi vừa mới nói vừa rồi,
yeah,
để chuẩn bị để thi cái kỳ thi DAT.
Dạ, vâng.
Cái gì là trong thời gian đó mình phải làm thiện nghiệp, có nghĩa là volunteer rất là nhiều.
Và
thiện nguyện càng nhiều càng tốt.
Dạ.
Tại vì người ta muốn rằng là các bạn có thể mà thích hợp trong cái ngành nha. Ngành nha là cần cái vấn đề thiện nguyện rất nhiều, tinh thần phục vụ rất là nhiều.
Dạ.
Và ngoài ra mình phải có những cái lời giới thiệu của các đồng nghiệp hay các giáo sư,
dạ,
trong chương trình đó.
Dạ.
Và cái điểm quan trọng nhất là khi phỏng vấn để được vào cái trường nha, có nghĩa là sau 4 năm đó, rất là quan trọng. thì cái đó là một trong những cái yếu tố để được được vào trường nha. Yeah. Và ngoài ra là cái điểm số cái điểm của cái DAT cũng phải cao.
Dạ. Yeah. Thưa giáo sư, như vậy thì cho dù là học 4 năm đầu đại học ở Việt Nam hay ở Mỹ gì đó,
vâng,
bước vào ngành nha thì phải trải qua cái kỳ thi DAT.
Vâng, có
trải
giới thiệu
qua một cuộc phỏng vấn.
Vâng.
Với trường nhận mình. Dạ.
Trường nhận mình. Và những sự giới thiệu, của giáo sư mà mình học với cái thứ nhì là làm thiện nguyện rất là nhiều.
Cái thiện nguyện giáo sư nói đó là bắt buộc nó phải liên quan tới y tế cộng đồng.
Vâng, có thể rằng là làm trong những cái mission mình vào nhà thương, mình giúp cho các bệnh nhân, yeah, hay là đi làm những cái công tác xã hội.
Yeah. Yeah. Hoặc là vào những cái nhà thờ.
Vâng, vâng. Bất cứ cái gì mà cái gì nó liên quan đến vấn đề thiện nguyện và tốt hơn nữa liên quan đến cái chương về nha khoa, có nghĩa là có thể là mình vào volunteer làm việc cho những cái người nha sĩ để giúp đỡ mà không lấy tiền.
Dạ, đó là những điều kiện cơ bản.
Cơ bản.
Dạ, đầu tiên về học thuật.
Vâng.
Dạ, về những kiến thức căn bản để bước vào ngành nha.
Vâng.
Thế còn về những cái điều kiện tài chính đó, thì giáo sư vui lòng cho biết là để học nha đó một năm tối thiểu là khoảng.
Tối thiểu, ngành nha là một trong những cái ngành đắt nhất trong cái ngành y khoa.
Dạ.
Có thể là từ 40 cho đến 70 ngàn đô la một năm. Và sinh viên họ phải mướn tiền, và nhiều người học sau cái ngành tổng quát và đi vào ngành sâu, có thể là khi ra trường có cái ngành gọi là sâu đó, có nghĩa là đi sâu vào chuyên môn đó, thì nhiều người nợ đến 500,000 đô la. Vâng. Nhưng mà khi đi ra làm thì tiền lương có thể cao đến 300,000, 400,000 đô la một năm, thì trả vài năm thì cũng hết thôi.
Dạ. Vâng. Đó là giáo sư nói là những sinh viên bản xứ có điều kiện được mượn cái sự hỗ trợ tài
vâng,
chính.
Vâng,
còn
vâng,
đối với du học sinh nước ngoài, khi nghĩ tới ngành nha là phải chuẩn bị ít nhất 40-70 ngàn đồng.
Vâng.
À, ngàn đô la Mỹ
một
cho một năm.
Dạ. Cho tổng cộng, mình chưa nói rằng là cái thời gian học là bao nhiêu.
Vâng.
Tối thiểu là phải 4 năm dự bị, mặc dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ.
Vâng.
Và 4 năm học ở trong trường nha.
Yeah.
2 năm đầu học lý thuyết, 2 năm sau học
thực hành.
Và sau khi đi ra rồi, trong cái thời gian đó thì các sinh viên phải đậu qua một cái gọi là cái chứng chỉ, trong thời gian đó là phải đậu một cái board của Dental Board. Những chương trình đó họ năm thứ hai là thường là các sinh viên phải đậu phần 1.
Yeah.
Và trước khi ra trường là năm thứ tư đó, thì các sinh viên phải đậu phần 2. Thì những cái trường đó họ chuẩn bị cho mình để đậu. Mà nếu không đậu thì không ra trường được.
Yeah.
Mà nếu ra xong rồi thì các bạn có hai cái bằng chính. Tiến sĩ về nha khoa là gọi là Doctor of Dental Surgery, có nghĩa là về giải phẫu đó. Hay là DMD, có nghĩa là Dental Medical Doctor.
Bác sĩ nha khoa.
Hai chương trình không có khác nhau nhiều. Nhưng mà nó có cho mình phép mình để hành nghề.
Yeah.
Và trước khi hành nghề, cái chuyện quan trọng nhất đó là phải đậu qua cái license, phải có cái license của cái mỗi tiểu bang. Nó có một cái những cái điều kiện khác.
Và lấy chứng chỉ hành nghề, vâng, của tiểu bang đó.
Vâng. Mà trước khi hành nghề đó, thì khác cái ngành y khoa là cái ngành nha khoa, mình có thể ra không làm nội trú mà đi ra hành nghề được liền.
Vâng.
Mà có nhiều người họ đi ra thẳng sau 8 năm là ra để bắt đầu đi mở phòng mạch, đi làm hay làm chung với người khác. Hay là cái khuynh hướng bây giờ đó thì người ta thường đi làm nội trú 1 năm để lấy kinh nghiệm trước khi ra đi làm. Đó là cho những người gọi là nha sĩ về đa khoa, có nghĩa là ra đi làm tổng quát hết. Còn ngoài ra nếu mà học thêm, học sâu vào thì có thể là từ ba
mổ răng được
đó, những cái có đến 9 ngành mà có thể nói qua được.
Dạ.
Thì tôi có thể trình bày dạ, sau đây.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà học vào ngành sâu hơn á thì nó cần thì giờ rất là nhiều hơn.
Khó
và
cần hơn. Dạ.
và có 2 cách nữa, có nghĩa là một là đi trả tiền đi học để học nội trú.
Dạ.
Thì rất là tức cười là mình học xong tiến sĩ rồi, nhưng bây giờ nếu mà đi học bỏ tiền đi học, vừa học vừa làm nội trú thì được thêm một cái bằng thạc sĩ.
Yeah.
Là Master of Dentistry.
Vâng.
Nhưng mà cái Master of Dentistry đó nó chú trọng vào cái ngành mà mình sẽ ra mình làm, giống như orthodontist hay là về làm mạch, về làm những cái ngành nghiền răng. Thì cái đó là mình ra tiến sĩ rồi, nhưng mà muốn vào cái ngành sâu thì học thêm vài ba năm nữa thì được một cái bằng Master of Dentistry trong cái ngành chính của mình, cái ngành mà gọi là thạc sĩ.
Trong cái ngành chuyên môn đó.
Ngành chuyên môn đó. Có nghĩa là học tiến sĩ xong rồi phải trở về học lại thạc sĩ thêm vài năm nữa. Và cái đó là đắt hơn là tại vì mình vừa phải trả tiền vừa đi làm nội trú để mà được cái bằng. Còn cái cách thứ hai á, là dễ hơn, có nghĩa rằng là mình không cần phải học, có nghĩa vừa đi làm vừa nội trú thì được cái chứng chỉ mà thôi. Thì có cả hai cách bằng hai cách bằng cách mà cho mình để mà cấu tạo lên cái lĩnh vực mà đi sâu vào cái ngành nha khoa. Một cái là mình trả tiền đi học và có cái bằng. Thì đi vừa đi học mà vừa coi như vừa làm nhưng mà không được trả tiền. Ngoài ra cái thứ nhì đó thì cho những cái ngành mà không có khó khăn lắm, không có hot lắm đó thì mình vừa đi học trong đó mình vừa đi làm được trả lương nữa. Đó có hai cách nội trú.
Nhưng mà trở lại với giáo sư, lúc nãy giáo sư nói là 4 năm học nha đó. 4 năm đầu đại cương không tính, nhưng mà 4 năm tiếp tục vô ngành nha. Thì khi ra là ra bằng tiến sĩ nha.
Bằng tiến sĩ nha. Là DDS hay là DMD.
Chứ không phải là ra thạc sĩ nha lúc
không
đó.
Không phải ra ra tiến sĩ liền. Là gọi là doctor liền. Ra là bác sĩ nha liền.
Hoặc nhưng là mà tiến sĩ nha.
Tiến sĩ nha. Nhưng mà muốn đi sâu một cái ngành nào thì phải lấy thêm một cái thạc sĩ vào cái ngành đó.
Thưa giáo sư có nói là trong 4 năm đó để ra hoặc là tiến sĩ nha hoặc là bác sĩ nha là phải qua hai kỳ thử thách. Thì cái bài thi đó nó khó dễ như thế nào và do từng tiểu bang ấn định hay là
không? Cái đó là không phải tiểu bang ấn định. Cái này là Dental Board, National Dental Board của trong toàn cái ngành nha khoa toàn quốc. Thì tôi cũng có coi sơ vào cái chương trình đó. Thì nó có hai phần. Một phần thứ nhất nó gọi là NBDE Part 1, là cái điểm của nó là từ 49 cho đến 99. Mà nếu mà không có được đạt được tối thiểu là 75 thì coi như là phải lấy lại. Là thường thường là lấy năm thứ nhì. Cái đó là phải làm coi như là không có dính líu đến một cái tiểu bang nào hết. Cái này là National Board của cái Dental Dental Association.
Hiệp hội nha khoa của toàn quốc.
Toàn quốc. Và cái thứ nhì là thường thường cái đó là làm trên computer là hai ngày liên tiếp làm đó.
Hai ngày thi.
Đó cái part 2 là part thứ nhì đó của NBDE đó. Thì thường thường là cái năm thứ tư trước khi ra tiến sĩ về ngành nha khoa hay bác sĩ về nha khoa thì các sinh viên phải đậu qua cái đó
và tối thiểu là 75
bài thi ra trường đó. Thì trong thời gian đó nếu mà không đậu hai cái đó thì không được ra trường. Và phải đậu mới được ra trường.
Ngoài cái bài thi ra trường đó rồi còn cái bài thi để lấy chứng chỉ hành nghề nữa phải không giáo sư?
Khi ra rồi thì các bạn có nhiều cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất, nếu các bạn đi chỉ đi về nha sĩ về đa khoa thôi, có nghĩa là làm tổng quát. Thì các bạn không cần phải đi học nội trú. Và nhiều người họ quyết định là đi học một năm nội trú để lấy mà trước khi đi làm việc phải có apply để mình thi để có một cái bằng là hành nghề. Cái tùy theo cái tiểu bang, mỗi cái tiểu bang nó có những cái quy định riêng. Nếu mà làm DC nó khác Maryland, khác của Virginia, thì các bạn muốn hành nghề trong một tiểu bang nào đó hay là làm hành nghề trong nhiều tiểu bang, giống ở vùng này có nhiều nha sĩ có phòng mạch ở Maryland, ở Virginia hay là ở DC thì phải lấy ba cái license đó.
Muốn hành nghề ở đâu là phải có cái chứng chỉ của
tiểu bang đó. Thì cái đó là nó điều hành cái vấn đề hành về cái license đó đó. Nó gọi là dental license đó. Là tùy theo cái tiểu bang.
Nhưng mà trong trường hợp du học sinh quốc tế, thí dụ từ Việt Nam đi. Thì họ có cần lấy cái bằng chứng chỉ hành nghề của từng tiểu bang mà nơi họ
không cần nếu mà họ không có được ở lại để hành nghề thì họ đâu có cần họ về Việt
không
Nam
cần không lấy cần lấy cái bài thi về chứng chỉ hành nghề chỉ cần ra cái bài thi tốt nghiệp thôi.
Tốt nghiệp thôi là hai cái phần 1, phần 2 là cái đó là cái điều kiện để được ra trường. Còn nếu các bạn ra và các bạn muốn ở lại Mỹ để hành nghề một thời gian ngắn trước khi về Việt Nam thì trước khi hành nghề phải có một cái bằng hành nghề.
Của tiểu bang mà các bạn muốn tới. Thưa giáo sư, trong trường hợp hai cái bài thi giữa kỳ tức là 2 năm thi cuối kỳ là 4 năm thi mà mình trượt một trong hai thì mình có bao nhiêu cơ hội để học lại và
thì theo tôi nghĩ tùy theo trường. Nhiều trường thì cho mình thi một lần thứ hai thôi là bị sa thải.
Ra khỏi trường luôn.
Ra khỏi trường luôn. Có nhiều trường thì cho vài ba lần cho đến khi được. Và thường thường là nếu mà các sinh viên học giỏi thì thường cái đó là rất là dễ dàng. để mà qua.
Nhưng mà thí dụ như bị sa thải, trong trường hợp cái trường đó khó quá, mình thi không đậu hai lần, họ đuổi mình ra khỏi trường, mình có cơ hội nộp và xin học ở những cái trường nha khác ngoài trường đó?
Tùy theo những cái trường khác, nhiều trường có những cái điều kiện gọi là transfer hay là đổi qua
chuyển
cái trường
tiếp.
Khác, chuyển tiếp. Nhiều trường thì họ nghĩ rằng nếu mà mình đã không học giỏi một cái trường đó rồi mà fail, mà thi rớt thì họ không
nhận.
Thì mình phải biết những cái điều kiện. Tại vì ở Mỹ, cái vấn đề mà nhận sinh viên nào nó khác biệt tùy theo trường. Nó không có một cái quy chế mà toàn quốc mà phải như thế nào. Giống như so sánh với Âu Châu mà tôi biết. Ở Âu Châu nếu mà học ra rớt một trường thì không bao giờ học một trường khác được hết. Tại vì tôi đi du học ở Tây Đức thì tôi biết. Ở Đức.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái bài thi cuối kỳ đó, đó là cái bài thi ra trường.
Là phần thứ nhì.
Dạ, phần thứ nhì. Sau cái bài thi đó có thể học nội trú một năm. Học nội trú đó là học như thế nào? Phải trả tiền bao nhiêu à?
Thì tôi đã nói rằng là nếu mà khi xong cái ngành đó là các bạn có cái tiến sĩ về nha khoa thì không, các bạn không có phải học nội trú mới được đi hành nghề. So sánh với ngành y khoa thì phải có nội trú mới được hành nghề. Cái residency là nó bắt buộc với cái ngành y khoa. Ngành nha khoa thì nó dễ dàng hơn. Các bạn có thể ra đi làm thẳng và trước khi đi làm chỉ lấy cái license thôi. Nhiều người họ nghĩ rằng là muốn chắc hơn thì phải đi một năm nội trú. Thì thường thường là đi nội trú thì mình phải trả tiền để mà đi làm nội trú.
Tại vì có nhiều người nghĩ rằng là nội trú có nghĩa là thực tập. Tới mình thực tập không công ở một cái bệnh viện nào đó để mình lấy kinh nghiệm, mình học.
Tôi nói sai. Nếu mà học sâu vào một cái ngành nào thì có hai cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất là mình trả tiền để đi học, lấy thêm một cái master degree về cái ngành mà đặc biệt đó, ngành sâu trong cái ngành nha khoa đó. Hay là vừa đi làm, vừa đi học mà được trả lương. Thì theo tôi nghĩ là tôi vừa nói sai rằng là nếu mà các bạn muốn ra trường làm nha sĩ về đa khoa đó thì các bạn không cần phải trả tiền đi học mà đi làm thực tập. Mà làm thực tập trong có thể nhà thương hay là ở một cái chỗ nào đó. Thì thường thường á, thì lại giống như là mình vừa đi làm vừa đi học thì thay được trả lương. Mà tối thiểu là có thể là đi học không miễn phí.
Như vậy thì có thể hiểu một cách nôm na, muốn trở thành nha sĩ ở Mỹ phải qua 8 năm học đầu tiên.
Tối thiểu
8 năm học.
Vâng.
Sau đó muốn đi chuyên môn, ví dụ như bác sĩ mổ răng, thì trung bình là bao nhiêu năm nữa?
2 hay 3 năm.
2 tới 3 năm.
Và cái học phí nó cũng đắt như vậy, từ 30 đến 70 ngàn một năm.
Như vậy tối thiểu là 8 năm và cao nhất
9 đến 11 năm thì mới xong.
Để chuẩn bị ra một cái bằng nha,
nha
sĩ ở Mỹ đó, thưa quý vị và các bạn, từ 8 cho tới 11 năm học. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là trong cái ngành này có nhiều phân ngành nhỏ nhỏ nữa, nha sĩ nhiều loại.
Rất là nhiều.
Xin giáo sư có thể
tôi coi trên trên mạng lưới và coi qua những cái ngành đặc biệt của cái ngành ngành nha khoa. Thì tôi không có dịch ra được, nhưng mà nó nói rằng endodontist là nó dính líu về những cái nerve và cái
răng, thần kinh răng.
Cái thứ nhì là về oral and maxillofacial radiology, nó liên quan đến nguyên cả cái mặt của mình.
Răng hàm mặt.
Dental public health là rất là là dễ dàng, có nghĩa là mình làm việc nhưng mà lo về public.
Sức khỏe nha cho cộng đồng á.
Ngoài ra cái list nó rất là dài, nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là rất là thịnh hành là orthodontist. Orthodontist là lo về nghiền răng,
niềng răng.
Thì cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ. Và ngoài ra có một cái ngành gọi là pediatric dentistry, là chuyên môn cho con nít.
Nha khoa nhi đồng.
Thì ngoài ra thì các bạn muốn hiểu rõ thì các bạn lên mạng lưới coi về chín cái ngành chính của dental specialty đó. Thì các bạn sẽ thấy.
Mà trong đó thì có dĩ nhiên là có nha khoa thẩm mỹ nữa không?
Nha khoa thẩm mỹ nữa. Cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ bây giờ.
Nha khoa thẩm mỹ thì có phải học cực thêm mấy năm nữa không?
Cũng 3-4 năm. Và nó chú trọng vào làm đẹp cái khuôn mặt đẹp, là làm những cái hàm răng mà họ bị hô thì phải sửa lại, hay là sửa những nguyên, có nhiều người họ sửa nguyên cả cái khuôn mặt luôn. Và cái đó là có một cái chương trình đặc biệt, nó cộng tác giữa y và nha khoa. Nó gọi rằng là phẫu thuật răng hàm mặt.
Phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt.
Có nghĩa rằng là khi mà làm thì nó phải dính líu đến cái y khoa, tại vì nó đụng đến nguyên cả cái mặt.
Yeah.
Nó liên quan đến cái mặt. Yeah. Và đến khi liên quan về hàm răng thì cần cái người nha sĩ. Thì cái ngành đó rất là, nó gọi là orofacial maxillary surgery. Thì cái đó là sự cộng tác giữa một người bác sĩ và một người nha sĩ.
Yeah.
Và cái đó nhiều người họ rất là khó khăn.
Yeah.
Và ngành đó làm thì rất là cao. Tại
rất
vì...
là nhiều tiền. Vâng,
rất là nhiều tiền. Vâng.
Anh học thì cũng 11, 12 năm.
Vâng, có thể là học nội trú không là 4 đến 5 năm luôn đó. Wow. Có nghĩa là học lên 8 năm rồi. Học thêm 4, 5 năm nội trú nữa thì mới ra được cái này.
Dạ, yeah, 12, vâng. 13 năm.
Vâng, vâng.
À, có thể nói là nha khoa thẩm mỹ là con đường nó cam go nhất.
Cam go nhất. Và yeah, nhưng mà bù lại thì là khi ra làm việc thì cái ngành này làm... có cái sự lương bổng nó rất là cao.
Dạ, bây giờ nói lương bổng của cái ngành đó thì khoảng...
Thì có thể là 400 đến 500 ngàn đô la một năm.
Một năm, dạ. Vâng. Còn cái tiền học cho cái ngành đó thì...
Thì có thể ra là nợ đến gần 1 triệu đô la, vâng.
Wow.
500 ngàn là tổng quát trong cái kia. Có nhiều người ra đến 800 ngàn đô la là thường lắm.
À, tức là khi mà học nha khoa thẩm mỹ đó thì một năm có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền ạ?
Có đến từ 4 cho đến 70 ngàn đô la. À, trung bình là 70 ngàn đô la một năm.
Vâng.
Thì cô cứ tính là 70 ngàn mà nhân cho đến năm là 350 rồi. Ừ. Cộng thêm 8 năm đầu nữa.
Yeah.
Thì có khỏe là 400-500 ngàn nữa, cộng lại tổng cộng là khoảng 700-800 ngàn đô la.
Một ngành học rất là đắt giá thưa quý vị và các bạn. Nhưng mà tương lai thì cũng rất là rực rỡ.
Rất là rực rỡ.
Vâng. Dạ. Giáo sư, nhưng mà thí dụ như mình học nha, mà giữa chừng mình đổi ý hoặc là mình bỏ cuộc, thì coi như cái bằng nha đó ở Mỹ còn tác dụng gì không? Còn một chút.
Cái thứ nhất, nếu mà không có qua hai chương trình thi phần 1 và phần 2 thì các bạn không bao giờ trở thành nha sĩ hết.
Dạ vâng.
Và nếu các bạn đổi ý nửa chừng thì có rất là nhiều cơ hội để chuyển qua những ngành khác.
Dạ.
Có thể chuyển qua ngành y.
À.
Cái chuyện quan trọng là mình muốn, tí dụ giống như mình còn đang học nha khoa, muốn đổi qua y khoa.
Dạ.
Thì các bạn phải thi cái MCAT. Thì cái chuyện đó quan trọng nhất là tối thiểu là 4 năm đầu dự bị của ngành nào cũng giống nhau hết.
Yeah.
Ngành nha khoa thì nó khác một chút vào ngành dược hay khác một chút cái ngành y khoa.
Yeah.
Nhưng mà quan trọng nhất là nếu mình đủ kiến thức để mình thi đậu những cái kỳ thi vào đó, giống như là về dược sĩ thì họ có kỳ thi riêng.
Yeah.
Về nha sĩ thì có dental DAT,
yeah,
MCAT hay là đó thì nhiều đó. Thì trung bình là coi như nếu mà 4 năm đầu, tối thiểu nếu mà học nửa chừng mà bỏ thì tối thiểu là các bạn có 4 năm đầu để mà bắt đầu trở lại.
Dạ, cơ bản để bước qua những cái ngành khác.
Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, thì một người ở Việt Nam muốn tìm hiểu cái ngành nha đó thì họ nên tìm hiểu ở đâu, có những cái trang mạng nào chuyên về nha hay là của Hội Nha sĩ Mỹ? Tức là thắc mắc một cách đơn giản là học nha ở Mỹ nên học ở đâu?
Cái thứ nhất, giống như mình nói qua những cái kỳ nói chuyện vừa rồi,
dạ,
có nghĩa là nếu đi du học, thì cái thứ nhất các bạn phải biết cái khả năng của mình là đi vào những cái trường nào ở Mỹ, không phải là mình nạp chỗ nào mình cũng có thể vào được.
Yeah.
Cái thứ nhì là các bạn phải biết sở thích của mình là mình muốn ở những cái vùng nào, ấm áp hay là vùng lạnh, để các bạn chọn cái tiểu bang. Thì cái đó là một cái câu hỏi rất là tổng quát, rất là khó trả lời.
Yeah.
Nói trung bình thì các bạn có thể lên những cái mạng lưới để mà Google để biết những cái về chương trình, những cái tin tức về những cái chương trình học ở về nha khoa ở Mỹ rất là phong phú.
Dạ. Nhưng mà không phải trường học đại học nào ở Mỹ cũng có ngành nha phải không giáo sư?
Chỉ có 76 trường tổng cộng trong mấy ngàn trường ở Hoa Kỳ. Tôi không dám nói ra trường nào, tại vì cái bổn phận chúng ta ở đây là không phải giới thiệu qua cái trường nào hết.
Vâng, dạ.
Thì các bạn muốn cho nó được vô tư thì các bạn nên lên đọc những cái ranking, những cái xếp hạng của những cái trường, và tùy theo cái sở thích của các bạn, tùy theo cái khả năng của các bạn nữa.
Dạ. Vâng. Có một cái trang mạng xếp hạng các trường đó là US News Report, mà chúng ta đã giới thiệu rất nhiều lần trong những chương trình trước.
Vâng.
Dạ. Thưa giáo sư, thí dụ một người ở Việt Nam đã tốt nghiệp nha sĩ rồi,
vâng,
dạ, mà muốn qua đây học nha sĩ ngành thẩm mỹ hay là học thêm nha sĩ chuyên sâu ngành nào đó thì họ phải trải qua những cái kỳ thi như thế nào?
Theo tôi biết thì tùy theo tiểu bang. Nếu mà các bạn ra được nha sĩ ở Việt Nam thì có nhiều tiểu bang họ dễ dàng họ cho qua để mà thi lấy cái bằng hành nghề thôi. Có nhiều tiểu bang họ phải bắt đi học lại ở đại học.
Yeah.
Thì cái đó, cái câu hỏi nó cũng tổng quát, có nghĩa rằng là các bạn muốn qua đi hành nghề ở vùng nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Gần hết giờ cho chương trình giới thiệu về ngành học nha sĩ, Trà My xin giáo sư vài phút chót để trả lời một số câu hỏi còn nợ.
Vâng.
Đã tốt nghiệp đại học dược ở Việt Nam, có du học ngành dược ở Mỹ được không?
Được, và nếu các bạn học dược ở Việt Nam xong thì có cái 4 năm cử nhân thì qua đây thi vào giống như chương trình mà chúng ta nói vừa rồi thì được.
Cử nhân công nghệ sinh học muốn chuyển qua dược thì làm sao ạ?
Thì cũng như vậy, có nghĩa là công nghệ sinh học thì các bạn thỏa mãn được 4 năm thì phải thi vào trường dược mà thôi.
Dạ, học master và thạc sĩ về quản trị du lịch thì yêu cầu cơ bản là gì và học ở đâu?
Thì tùy theo các bạn muốn qua đây học tiếp chương trình tiến sĩ hay là học lại từ đầu, thì cái đó là cũng qua cái F1 visa mà thôi.
Dạ, ngành xét nghiệm học bao lâu, học phí như thế nào ạ?
Ngành xét nghiệm là ngành gì
ạ? Chắc là xét nghiệm máu á, thưa giáo sư.
Vâng, thì cũng chúng ta đã nói về cái chương trình y khoa cách đây vài tuần thì các bạn nên coi lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có đủ điều kiện cho 4 năm dự bị thì các bạn thi MCAT vào được chương trình y khoa mà thôi.
Dạ, muốn xin học bổng du học Mỹ thì xin ở đâu, điều kiện thế nào?
Rất là khó khăn, các bạn muốn biết thì liên lạc thẳng với những trường đại học mà các bạn muốn thì có những chương trình đặc biệt cho sinh viên ngoại quốc.
Dạ, Lê Thị Hội hỏi điều kiện nào để được học tiến sĩ y khoa, ngành bác sĩ đa khoa. Tiến sĩ về bác sĩ đa khoa.
Vâng, thì chúng ta nói trong cái show vừa rồi là khi học ra bác sĩ, nó có một cái cơ hội để mình học ra tiến sĩ y khoa.
Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại và sẽ trả lời đầy đủ thêm nhiều những cái kiến thức khác liên quan đến ngành học này. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi mỗi tối thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam là 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn Sammy.
Dạ, xin chào hẹn các bạn. Gặp lại.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạo động băng đảng, tham nhũng, kinh tế suy sụp trong nhiều năm qua đã đẩy hàng ngàn di dân từ các nước ở vùng tam giác Bắc Trung Mỹ như El Salvador, Guatemala và Honduras đi tìm sự an toàn và cơ hội tại những quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và trong vài năm qua, nhiều di dân này là những trẻ em không có người lớn đi kèm. Đối mặt với những bạo động không thể tưởng tượng được trong tay những thành viên băng đảng tàn nhẫn bị suy sụp vì nghèo khổ và vô vọng, gần 70.000 trẻ em El Salvador, Honduras và Guatemala vào mùa hè năm 2014 đã lao vào một cuộc hành trình đầy chông gai với mục đích đến nước Mỹ. Cựu giám đốc chịu trách nhiệm về El Salvador của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, ông Larry Sachs, viết trong một bài báo. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò tại El Salvador được thực hiện sau khi làn sóng di dân tăng cao cho thấy 70% công dân tại những vùng có tỷ lệ tội phạm cao thích ở lại trong cộng đồng của họ hơn là di cư đi nơi khác. Hoa Kỳ đang làm việc tại vùng tam giác phía Bắc qua tổ chức giao dịch chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng Trung Mỹ. Chiến lược toàn bộ chính phủ của Hoa Kỳ kết hợp tất cả những sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức về an ninh, kinh tế và cai trị tốt để cổ suý cho một vùng an toàn, dân chủ và thịnh vượng, nơi người dân có thể xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn. Chiến lược này bổ túc cho Liên minh vì thịnh vượng, một sáng kiến được các tổng thống El Salvador, Guatemala và Honduras phát động để tăng cường an ninh và đẩy mạnh thịnh vượng trong vùng. Chẳng hạn như USAID bảo trợ cho những chương trình giáo dục tại những cộng đồng có tỷ lệ tội phạm cao ở El Salvador để giúp 100.000 thanh niên tiếp tục đi học và xa rời các băng đảng, trong khi gia tăng cơ hội có được những việc làm tốt cho giới trẻ. Đồng thời, việc yểm trợ của USAID cho những cải cách tư pháp hình sự và minh bạch trong tư pháp đang giúp giảm bớt nạn tham nhũng và việc phạm pháp không bị trừng phạt, trong khi gia tăng sự tin tưởng của công chúng vào chính phủ. Nơi nào chúng ta kết hợp tất cả những nỗ lực của chúng ta với hoạt động hữu hiệu của cảnh sát, cải thiện giáo dục, công viên và sân chơi an toàn, và tăng cường việc làm và những cơ hội kinh tế, thì tại những nơi ấy tỷ lệ tội phạm sụt giảm, người dân tại những cộng đồng này cảm thấy an toàn hơn, con em của họ có thể chơi đùa tại những sân thể thao và công viên mới, và những cửa hàng vẫn còn mở cửa muộn hơn trước, ông Larry Sachs viết. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với El Salvador và Trung Mỹ tạo ra sự khác biệt không chỉ giúp người dân Trung Mỹ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn cho chính họ tại đất nước của họ, nhưng cũng giúp đảm bảo chính an ninh và thịnh vượng của chúng ta nữa.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.